Thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục bài học từ ngày hôm qua. Tôi xin nhắc lại, Bồ Tát Thừa hay là Phật Đạo được thiết lập trên nền tảng của tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là cái cốt tủy của Đạo Phật. Cho nên Bồ Tát Thừa hay là Phật Đạo thiết lập trên Bồ Đề Tâm. Hành động là dựa vào Bồ Đề Tâm mà hành động. Phát triển là dựa vào Bồ Đề Tâm mà phát triển. Cho nên Đại Thừa Giới á, là lấy Bồ Đề Tâm làm bản thể. Vì vậy mà thọ Đại Thừa Giới hay Bồ Tát Giới mà không phát Bồ Đề Tâm là giới thể nó không thành. Mình có phạm một số khinh giới, nhưng mà Bồ Đề Tâm không có thoái thức thì vẫn còn có cơ hội để mà phục hồi lại giới thể một cách toàn vẹn. Và mình không thực hành buông bỏ cái tâm Bồ Đề đi thì xem như giới Đại Thừa nó mất hết. Cho nên cái Bồ Đề Tâm rất là quan trọng. Bây giờ đây tôi nói đến ba cái vấn đề của Bồ Đề Tâm. Hành nguyện Bồ Đề Tâm, thắng giải Bồ Đề Tâm và tam ma địa đặng trì Bồ Đề Tâm. Thì trong ba cái tâm Bồ Đề này á, thắng giải Bồ Đề Tâm á, nó gọi là bản thể của tâm Bồ Đề. Vì nơi đây được gọi là đại trí. Hành nguyện tâm Bồ Đề, đây là gọi là nghiệp dùng của tâm Bồ Đề. Nó được gọi là đại bi. Tam ma địa đặng trì tâm Bồ Đề. Tam ma địa đặng trì, đây là thiền định. Đây là thiền định gọi là tướng trạng của tâm Bồ Đề. Nó là đại định. Bồ Tát Thừa hay là Bồ Tát Giới Đại Thừa lấy Bồ Đề Tâm làm cái bản thể. Cho nên bản thể của tâm Bồ Đề là tịnh lặng và trí tuệ. Từ nó tịnh lặng mà trí tuệ nó phát khởi. Từ nó sự tịnh lặng mà trí tuệ nó soi chiếu cùng khắp. Mình muốn có trí tuệ mà không có sự tịnh lặng ở nơi tâm thì trí tuệ không thể sinh ra. Cho nên trí tuệ nó sinh ra từ nơi cái tâm tịnh lặng. Và từ nơi bản thể này mà khởi lên cái nghiệp dùng để hoàn hóa lời sanh. Cho nên gọi là hành nguyện Bồ Đề Tâm là đại bi tâm. Từ nơi đại trí mà khởi lên vần khởi đại bi. Từ nơi thẳng dài Bồ Đề Tâm mà khởi hiện nguyện hành Bồ Đề. Hành nguyện Bồ Đề á, hành nguyện của Bồ Đề Tâm á, là từ nơi cái đại trí mà khởi hiện. Đại trí là cái trí tuệ lớn rộng do thấy được chân lý. mà phá khởi cái trí tuệ soi chiếu cùng khắp, cái trí tuệ chánh biến tri, chánh biến giác. Nói theo A Hàm á, gọi là chánh tri kiến hay là chánh kiến. Trong các kinh điển Đại Thừa gọi là Đại Trí, thì trong các kinh điển thuộc văn hệ A Hàm và Nikaya gọi là chánh tri kiến hay là chánh chánh kiến. Cái cách dùng từ nó khác đi thôi, nhưng mà nội dung nó là tương thích với nhau. Thì hành nguyện Bồ Đề Tâm á, chính của nó là tứ hoằng thệ nguyện. Tứ hoằng thệ nguyện: chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Cho nên hành nguyện Bồ Đề Tâm căn bản phải là từ nơi tứ hoằng thệ nguyện, phải phát khởi cái tứ hoằng thệ nguyện này. Và tứ hoằng thệ nguyện này dựa vào đâu mà Bồ Tát phát khởi? Dựa vào tứ thánh đế. Do khổ quán chiếu về khổ thánh đế của mình, của người, của chúng sinh mà Bồ Tát phát khởi cái hành nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Do quán chiếu về tập thánh đế mà Bồ Tát thấy rõ phiền não không có giới hạn, không bị giới hạn bởi không gian, thời gian và chủng loại, cho nên Bồ Tát phát nguyện là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Do quán chiếu và thấy rõ diệt thánh đế là niết bàn tối thượng, là đại đạo, là đại đạo tâm, là Bồ Đề Tâm, cho nên từ đó phát nguyện là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Và quán chiếu đạo thánh đế thấy rõ 37 phẩm trợ đạo, và trong mỗi phẩm trợ đạo như vậy lại có rất nhiều sự trợ đạo khác, và ngay trong trợ đạo nó có chánh đạo ở trong, và ngay trong chánh đạo nó có trợ đạo ở trong. Cho nên từ đó Bồ Tát phát khởi là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Như vậy tứ hoằng thệ nguyện là phát triển từ nơi tứ thánh đế, hiểu không? Như vậy tứ hoằng thệ nguyện có cơ sở để mà phát triển một cách vững chãi từ nơi giáo lý căn bản mà Đức Phật truyền vần pháp luân tại vườn Nai không? Hay. Và thấy rõ tứ thánh đế như vậy là do đâu mà thấy? Do có đại trí mà thấy. Mà đại trí là gì? Đó là bản thể của tâm Bồ Đề, là thắng giải Bồ Đề Tâm, hiểu không? Nếu không có cái thắng giải Bồ Đề Tâm này thì không thể có cái hành nguyện của Bồ Đề Tâm, mà không có hành nguyện của Bồ Đề Tâm thì không thể có tứ hoằng thệ nguyện. Đó. Và tứ hoằng thệ nguyện rồi không phải chỉ độ chúng sinh ở thế giới hiện tượng, mà còn độ chúng sinh ngay ở nơi cái thế giới tự tánh, ở nơi thế giới bản chất. Cho nên từ đó mà gọi là tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thệ nguyện học, tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. Cái tính chúng sinh là tính gì? Tính chúng sinh là tính gì? Từ tính chúng sinh là tính gì? tử tính chúng sinh là nó luân chuyển ở trong lục đạo. Phật có ra đời không ra đời thì tính chúng sinh là cứ tử tính đó nó làm cho chúng sinh bị luân chuyển trong lục đạo. Cái tử tính chúng sinh là cái tử tính mà nó làm cho chúng sinh không có tự do, không có an lạc. Cho nên phải đổ ngay nơi cái tử tính chúng sinh thì chúng sinh mới giải thoát. Đó. Cho mình đổ hiện tượng của chúng sinh thì đổ xong rồi là mình đi khỏi là cái tính xấu nó vẫn hiện ra thôi. Tự tính phiền não, thề nguyện đoạn, tự tính phiền não là trói buộc, là nghiệp ô, là bất thiện. Cho nên mình phải đổ ngay ở nơi cái tự tính phiền não, chuyển hóa ngay ở nơi cái tự tính phiền não, nhiếp phục ngay ở nơi cái tự tính phiền não. Tự tánh pháp môn thề nguyện học. Tự tánh pháp môn thề nguyện học đó là gì? Đó là vô lượng pháp môn, nó không ra ngoài một pháp môn. Pháp môn đó là gì? Đó là phát khởi tâm Bồ Đề từ nơi hành và nguyện. Thì từ nơi cái phát khởi tâm Bồ Đề đó mà cầu sự tu học để mà chuyển hóa cái vô lượng phiền não nơi mình và chuyển hóa cái vô lượng phiền não nơi chúng sinh khắp cả mười phương ba cõi, cả mười phương và ba đời. Và tự tánh Phật đạo thề nguyện thành, tự tánh Phật đạo chính là Bồ Đề tâm tịnh, là đại đạo. Đó. Cho nên không thấy được cái tự tánh của Phật đạo là tâm Bồ Đề bản nguyên thanh tịnh, bản lai vô nhất vật. Chính cái bản nguyên tâm địa bản lai vô nhất vật, cái đó mới là cái tối thượng của đạo. Mà ở trong tự tánh Bồ Đề đó nó đầy đủ hết tất cả các thiện pháp. Nào ngờ đâu tự tánh xưa nay vốn đầy đủ hết thảy mọi công đức. Câu nói của ai? À, ngài Lục Tổ. Đó. Cho nên là tháng dài Bồ Đề tâm là biết rằng tâm mình có Bồ Đề và phát hiện tâm ấy là tâm của Phật. Và Phật mà chứng ngộ tâm này, giác ngộ tâm này, thì tâm này có đầy đủ hai chất liệu là đại trí và đại bi để làm lợi ích chúng sinh. Cho nên trong tâm Bồ Đề có đại trí, trong tâm Bồ Đề có đại bi và trong tâm Bồ Đề có đại định. Và cái tam ma địa đặng trì Bồ Đề tâm là cái tướng trạng của tâm, là đại định. Cho nên Bồ Tát giới nhờ cái đại định này, nhờ cái đặng trì này mà nó quân bình, nó không đi lịch đi trong đạo, nó không bị lịch trong đạo. Mà trong đạo là đệ nhất nghĩa, trong đạo là đệ nhất nghĩa đế, là chân lý tối hậu. Mà trong đạo là cái lời pháp mà Đức Phật chuyển vần đầu tiên tại vần nai cho năm anh em Kiều Trần Như, khi ngài nói từ bỏ hai cực đoan ép xác khổ hạnh, và sau đó là ngài nói trong đạo. Mà trong đạo là bát chánh đạo. Cho nên nhờ có cái đại định này mà không đi lịch vào nhị biên, luôn luôn là đúng ở trong đạo. Cho nên Bồ Tát phát khởi hành nguyện thực hành đại bi và đại trí là nhờ cái đại định này nó làm cân đối, nó làm cho bình đẳng, không nghiêng về đại trí mà cũng không nghiêng về đại bi, mà trí bi song vận. Hiểu chưa? Cho nên thọ đại thừa Bồ Tát giới là lấy Bồ Đề Tâm làm thể, lấy bản chất làm bản chất, làm bản thể, và từ nơi đó mà vận khởi tâm đại bi để phát khởi tứ hoàng thệ nguyện. Cho nên thọ Bồ Tát giới là hai điều rất quan trọng, đó là phát Bồ Đề Tâm và phát tứ hoàng thệ nguyện. Trong phạm vọng, giới nào nói về phát thệ pháp pháp nguyện? Nhớ không? Trong Bồ Tát giới phạm vọng, giới nào nói về phát thệ và phát nguyện? Không biết tôi nhớ có chính xác không? Là điều thứ 35 và 36. Bồ Tát giới phát thệ và phát nguyện. Chính cái phát thệ phát nguyện đó làm cho cái tâm Bồ Đề nó được tăng trưởng, nó lớn mạnh lên. Mà trong kinh Kim Cang á, Ngài Tu Bồ Đề thưa với Đức Thế Tôn, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào phát tâm vô thượng Bồ Đề thì phải họ như thế nào để an trú, như thế nào để hạ phục, tức là vân hà ứng trú, vân hà phục kỳ tâm. Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào muốn phát khởi tâm Bồ Đề cầu vô thượng giác thì họ phải gọi là trú tâm như thế nào, nhiếp phục tâm như thế nào. Đức Thế Tôn nói rằng là họ phải phát khởi cái hành nguyện đổ hết thảy chúng sinh, nọn sân thai sân thấp sân hóa sân hữu tượng phi hữu tượng, điều khiến cho họ nhập vô như niết bàn, nhập vô như niết bàn vô lượng vô số vô biên, như thế mà thấy không có niết bàn nào để mà chứng nhập hết. Đó gọi là tu tâm, đó gọi là hạ phục tâm. Đó là cái bản dịch của Ngài Lá Thập. Nhưng mà bản dịch của Ngài Huyền Trang, Ngài Chân Đế, không phải chỉ có hai câu hỏi mà ba câu hỏi. Thế nào để em mà tu tâm? Thế nào để hàng phục tâm? Và thế nào để phát triển tâm? Thế nào để mà trú cái tâm Bồ Đề? Thế nào để mà hàng phục phiền não ở nơi tâm Bồ Đề? Và thế nào để phát triển tâm ấy? Và cái bản tiếng Phạn cũng đầy đủ cả ba cái câu hỏi đó. Nhưng mà bạn Ngài là thập dịch lược bớt đi một câu hỏi. Cho nên cái chữ mà gọi là chánh kiến ở trong Bát Chánh Đạo gọi là Samyak Rakti được rồi. Samyak Rakti thì Rakti này là kiến, và Samyak là chánh. Và chữ Samyak này, chữ chánh đây nó có rất nhiều nghĩa, chứ không phải chỉ có một cái nghĩa là chân chính. Chữ chánh đây có nghĩa là hiện thực, chính xác, thực tế, đúng. Như vậy chánh kiến là gì? Chánh kiến là cái thấy hiện thực, cái thấy chính xác, cái thấy thực tế, cái thấy đúng như chính nó. Cho nên chánh kiến các nhà Phật học A Tỳ Đàm giải thích là thấy tứ thanh đế gọi là chánh kiến, hoặc là thấy 12 duyên khởi gọi là chánh kiến. Nhưng các nhà Phật học Đại Thừa giải thích chánh kiến chính là thấy Phật tính, thấy Bồ Đề Tâm, Thì tất cả chúng sanh có Phật tính, tất cả chúng sanh có Bồ Đề tâm, tâm tính. Cái thấy đó gọi là chánh kiến. Và thấy như vậy mới là hiện thực. Cái hiện thực là bởi vì hết thảy chúng sanh đều có Phật tính, cho nên hết thảy chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Cái thấy đó hiện thực. Và cái thấy đó bình đẳng. Người này thành Phật, người kia sao không thành Phật được? Có hiểu không? Cho nên người này thành Phật, người kia cũng thành Phật. Vì sao mà như vậy? Vì tất cả chúng sanh đều có Phật tính. Cái người tốt này cũng thành Phật, mà người xấu kia cũng thành Phật. Tốt thành Phật dễ hiểu, mà xấu thành Phật khó hiểu. Phải không? Có phải không? Nhưng mà xấu cũng thành Phật. Vì trong người xấu đó, họ xấu, nhưng mà Phật tính nơi họ không mất. Họ xấu nhưng mà Phật tính nó họ không xấu. Họ xấu nhưng mà Bồ Đề tâm tính của họ vốn nguyên vẹn, không có sức mẹ, không có tỷ vết. Chẳng qua họ chưa đủ duyên để phát khởi thôi. Nếu đủ duyên phát khởi thì họ cũng tốt như bất cứ người tốt nào. Có hiểu không? Bồ Tát thấy vậy cho nên hành đạo và độ chúng sinh không biết mỏi mệt. Còn nếu mà thấy ăn xấu như vậy mà thấy chán quá, mày không thành Phật được, tao không độ nữa, thì như vậy không phải là, là cái thấy của Bồ Tát, cái thấy của Phật giáo Đại Thừa. Còn cái thấy độc đáo hơn nữa, Nhất Thiện Đề cũng thành Phật. Khiếp quá. Bởi vì Nhất Thiện Đề nó là tội Nhất Thiện Đề, nhưng mà tánh nó là Phật tánh, là Bồ Đề tâm tánh, không có mất. Chẳng qua vì nó thân cần ác hữu, ác sư, ác tri kiến, cho nên nó sinh ra cái tội ngũ nghịch. Thì cái đó chỉ là hiện tượng của tội lỗi, nó có quả báo của đó. Nhưng mà thọ quả báo như vậy không có nghĩa là cái Bồ Đề tâm tính của họ bị mất đi, bị diệt đi, hay là Phật tính của họ bị diệt đi. Hiểu không? Cho nên A Xả Thế dù phạm tội gì, ngũ nghịch, nhưng mà sau khi sám hối rồi, tội ngũ nghịch cũng giảm trừ. Và ông trở thành ra một người hộ trì Phật Pháp. Và rõ ràng là ông đã quy y Tam Bảo, sám hối và đã hộ trì cho ngài Ca Diếp kết tập kinh điển tại hang Thất Diệp Thành Vương Xá, trong cái thời gian mà ông ta trị vì đất nước Ma Kiệt Đà. Có phải không? Đó là lịch sử. Mà lịch sử này không phải chỉ có trong Phật giáo Đại Thừa, mà còn là trong Phật giáo của các bộ phái và trong các giáo điển Văn Hệ, A Hàm và Nikaya đều có ghi. Và cái tội lỗi mà như gọi là ương quật Ma La giết bao nhiêu người để lấy ngón tay kết thành tràng hạt mà đeo vào tràng cổ để được sanh thiêng theo cái đại tà kiến. Thì nó trù giết mẹ cho đủ ngón tay, nhưng mà gặp Phật thì ông ta nói thôi giết Phật để mẹ lại. Theo Phật theo hoài, chạy theo hoài mấy không kịp. Ông nói ê đứng lại, Đức Phật nói thôi đứng lâu rồi, chỉ có ông chạy thôi. Và khi ông gọi là ương quật Ma La đó tới và được Đức Phật giáo hóa, và ông vứt con dao bên ngoài, Đức Phật nói phải vứt con dao trong tâm này, và ông sụp xuống: con quy Phật, con quy Pháp, con quy Tăng, con thọ trì năm giới làm đệ tử Thế Tôn. Cho nên ai cứu tội ngũ nghịch của A Xả Thế, ai cứu cái tội đại tà kiến của vương quốc Ma La chẳng vô não. Có Phật pháp tăng cứu, có giới pháp cứu. Và ai cứu Đề Bà Đạt Đa, cái tội phá hòa hợp tăng. Trong kinh Pháp Hoa, Đề Bà Đạt Đa được thọ ký thành Phật mà. Thì tất cả những cái tội lỗi như vậy mà phát sinh là do mình không gặp được, do họ không gặp được minh sư thiện hữu trí thức, hoặc là do cái nghiệp chủng của họ nhiều đời đó, cái tham dục của họ nhiều đời đó. Tuy tham dục nhiều đời, tham danh nhiều đời, tà kiến nhiều đời, nhưng mà cái Phật tính ở nơi họ không mất. Khi mà nhân duyên hội đủ, cái chủng tử Phật tính phát sinh, phát khởi, họ phát hiện ra và họ thề nguyện sống với Phật tính đó và phát triển Phật tính đó ra để làm lợi ích chúng sinh, thì tất cả các cái tội lỗi của họ vốn có đó nó sẽ được chuyển hóa trị liệu. Cho nên khi mà nói là ngụ nghịch, phạm tội ngụ nghịch mà thành Phật á, là trong kinh Đại Bát Niết Bàn chưa truyền đến Trung Quốc, thì các vị nghe một vài bậc cao tăng giác ngộ rồi nói những chuyện đề cũng có thể thành Phật, thì nhiều vị học giả, nhiều vị tu sĩ bây giờ chống đối triệt để cái giáo nghĩa này. Nhưng mà khi bản kinh Đại Bát Niết Bàn được dịch và truyền tới ở Trung Quốc thì người ta mới vỡ lẽ ra đó. Đó. Cho nên nói như vậy để quý vị thấy Phật giáo Đại Thừa lấy cái Bồ Đề Tâm làm thể, lấy Phật tính làm thể. Cho nên không có Phật tính, không có Bồ Đề Tâm tính sẽ không có Đại Thừa. Không có Đại Thừa thì không có Đạo Phật đó. Bởi vì hạt giống Phật bị mất đi thì làm sao mà có Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo Đại Thừa không có thì giữa thế gian này không có Phật giáo, chắc chắn như thế. Đó, cho nên cái vai trò của Phật giáo Đại Thừa rất là quan trọng. Mà hiểu Phật giáo Đại Thừa thật phải hiểu cho tới nơi tới chốn. Cho ai đi hiểu Phật giáo Đại Thừa mà hiểu các thầy đi cúng, đi nghi lễ, đi đâm ma mà nói đó là Phật giáo Đại Thừa, nói như vậy là xuyên tạc, là vu khống, là trục mũ. Đi cúng nghi lễ đó là một trong những hình thức biểu hiện của hành nguyện lời sinh thôi, có phải không? Quý thầy thấy có đôi khi mình giảng kinh người ta không nghe, nhưng mà mình đi một thời đảm cho cha mẹ họ, cho bà con của họ, mình nói họ nghe, họ có không? Có. Bản thân tôi biết mà. Mỗi sáng Chủ nhật tôi đều dạy Phật Pháp ở chùa Phước Duyên, có khi được 50 người, có khi 70 người, có khi 100 người. Nhưng mà mỗi lần tôi đi giảng đám là cả 200-300 người, mà tất cả đều là ngồi yên lặng nghe hết. Là vì sao? Là trong gia đình của họ, bà con nội ngoại, họ vì họ thương người thân của họ qua đời cho nên họ tới, họ chí thành lắm. Rồi nhà quê xóm làng cũng tình nghĩa cho nên họ tới nghe hết. Và khi đó mình nói khởi thân đứng dậy là tất cả đều đứng hết, chí thành đảnh lễ tam bảo tam bái thỉnh tiếng chuông lại xuống, lại điều rí, rồi ngưng tiếng chuông lại, họ đứng dậy, rồi thỉnh một tiếng chuông nữa lại xuống, họ lại Phật ba lạy, tất cả đều thành kính. Và sau đó mình mới hô quỳ, quỳ xuống hiệp trưởng chắp tay, nghĩa là chắp tay cung kính hướng về Tam Bảo nghe mình nói, nghe mình giảng. Đó, quý vị thấy như vậy thì có nhiều vị họ nói rằng là Phật giáo sao đi đồ người chết không, không đồ người sống. Nói vậy là hơi chướng, nói như vậy là nói chướng. Có cái người chết nào đi mời quý cô, quý thầy, quý ô, quý thầy tới mà cầu nguyện cho họ đâu. Chỉ có người sống của họ thôi chứ, có phải không? Đó. Chết nằm đã trơ đó, biết cái gì đi lên chùa mà mời thỉnh các ông, các thầy, các sư bà, sư cô đâu. Người sống đi thỉnh mà. Như vậy thì các ông, các thầy, các cô, các bà đi tới cái tang lễ trong cái gia đình đó là do người sống chứ. Người sống cầu thỉnh mà. Chứ sao nói là đồ người chết. Và khi họ cầu thỉnh, người sống cầu thỉnh có nghĩa là họ có chút hiếu đạo ở trong gia đình của họ với người qua đời, họ có tình cảm với cái người qua đời. Không cầu thỉnh chứ. Và như vậy thì rõ ràng là mình đâu có phải đi đám cầu siêu là đổ cho người chết đâu. Một cách đơn thuần đâu, đổ cho người sống mà. Người sống lại mình mà, chứ người chết có lại đâu. Rồi mình về họ bưng cái ảnh, cái di ảnh của người chết ra để mà cùng lại Phật theo mình hướng dẫn mà. Thì cái người sống đó cũng đại diện cho người chết mà lại mà. Cho nên đôi khi một số quý vị đi giảng sư cực đoan đó, nói như là đạo Phật chỉ đi đồ người chết mà không có đồ người sống, còn mình thuyết pháp đây mới đồ người sống. Nói như vậy là nó bị cái gì? Nó bị cái gì? Nó tà kiến, nó biên kiến, nó kiến thụ kiến. Phải lưu ý nghe. Mà tôi nói như vậy là tôi nói khách quan, tôi không có chỉ trích ai hết. Mà ai mà có cái tư tưởng không chuẩn mực như vậy thì phải sám hối. Từ mình làm cho quần chúng mất niềm tin đối với chư tăng, mất niềm tin đạo Phật thì đó là cái tội rất lớn. Tội lớn lắm. Đó. Cho nên đạo Phật làm cái gì đó rất là hiện thực, chánh kiến. Và nếu nói đồ người chết cũng đúng, người chết họ có chết thiệt không? Nếu nói rằng người chết không cần phải đồ nữa, bởi mình chết rồi không cần đồ nữa, đó là đoạn kiến, cũng là một loại tà kiến nguy hiểm. Chẳng qua là chết để mà sống, cô hiểu không? Cho nên người chết đó là chết để mà sống, họ tiếp tục cái đời sống của họ trong tương lai qua cái nhân duyên của họ đã tạo trong cái đời sống hiện tại này, họ tiếp nối một đời sống tương lai. Như vậy nói đúng về chân nghĩa, không có ai chết hết, tất cả đều là chết giả, đều là giả chết. Cho nên đồ người chết cũng chính là đang đồ người sống, và đang đồ cái người đó một cái đời sống trong tương lai, tạo cái duyên lành cho họ, cho gia đình họ. Cho nên mình khuyên người ta thôi ăn chay đi, niệm Phật đi, bố thí đi, cúng dường đi, xây chùa đi, tạc tượng đi, đốc chuông đi để mà hồi hướng công đức. Cho nên mấy thầy đi giảng mà nói như vậy, nhưng mà chùa rất to, Phật rất lớn, tín đồ rất đông, thì cũng nhờ người chết hết. Ăn cơm của người chết, uống nước người chết hết. Đó. Nhờ người chết mà đổ được người sống, rồi nhờ người sống mà giúp cho người chết của họ được thăng hoa, có phải không? Đó, phải thấy. Đôi khi đi giảng lại không thấy điều này, mà chỉ nói một mạng thôi, thì đó là đại tà kiến. Đại tà kiến rất nguy hiểm. Đang làm cái việc của đại tà kiến mà tưởng rằng mình đang có chánh kiến. Đó, cho nên là chánh kiến là gì? Là phải thấy hiện thực. Đó. Mà thấy hiện thực như vậy rồi mới phát khởi cái hành nguyện đổ sanh. Cô hiểu chưa? Là có cái hành nguyện Bồ Đề Tâm này. Cho nên đôi khi mấy thầy mấy cô 12 giờ đêm đâu có ngủ được đâu. Điện thoại tới mà. Hoặc là không gọi điện thoại thì nó lên gõ cửa phòng mà. Ông ơi, thầy ơi, bà ơi, cô ơi, mà con chết rồi. Chứ làm sao, thôi yên tâm, để đó thầy lo cho, bà lo cho, cô lo cho, ông lo cho. Dễ thương nhé. Đó là gì? Đó là cái đại bi đây, cái nghiệp chủng của Bồ Đề Tâm đây. Rồi, cha mẹ con chết cái ngày nay có tốt không ông? Mình nói, để ta coi cái đó. Mình bấm. Ngày nay tốt. Ui dào, con khỏe quá, hồi nói xấu ông ơi, nói xấu bà ơi, không, tốt. Mình đã quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi là không có cái xấu nào mà không thay thế, trở thành tốt. Đó. Ui dào, yên tâm quá, về. Thôi ngày mai ông về ông liệm cho, hey, bà về liệm cho rồi. Chắc con cái giờ phút đó nói cho giờ phút là giờ chị tình mà làm sao mà ta đi được, làm sao mà gọi tới bất hợp pháp như vậy. Thì cái đó là chỉ cho cả cái thiền viện ấy thôi chứ. Chứ còn cái Bồ Tát Đạo mà có cái giờ chị tình chí. Đời mình chị tình mà ta xong đời. Thằng cấp cứu. Cái bệnh viện mà cái phòng cấp cứu mà có nghỉ giải lao bà xong bệnh nhân. Cho nên cái Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát Đạo theo nguyện, theo hành, nó không có thời gian. Nó vượt ra khỏi mọi cái quy ước. Cô hiểu không? Rứa mà ta chưa nói là từ bi nhân ái, ta chưa nói bác ái. Cho nên phải nói rằng chúng sinh bớt khổ là nhờ cái tâm đại bi. Chúng sinh có chỗ về, có chỗ nương tựa, có niềm tin là nhờ cái tâm đại bi, nhờ cái hành nguyện Bồ Đề Tâm này. Mà cái hành nguyện này từ đâu mà phát khởi? Từ nó thắng giải của Bồ Đề Tâm mà phát khởi. Hiểu chưa? Từ nó cái đại trí mà phát khởi, từ nó cái chánh kiến, đại chánh kiến. Cho nên phải thấy chính xác. Chánh kiến là thấy chánh xác, phải thấy thực tế, phải thấy đúng. Gọi là chánh kiến. Như vậy bây giờ mình sống đây ăn cơm, ai uống nước ai đây? Ở nhà ai đây? Học chữ nghĩa của ai đây? Nói đi, nói mau. Tất cả đều là ăn cơm của Đại Thừa, mặc áo của Đại Thừa, uống nước của Đại Thừa, ở chùa của Đại Thừa. Không có Đại Thừa, không có gì hết. Nói trăng ra như thế. Tôi nói không cực đoan đâu. Quý vị nghiệm đi. Mình ở trên núi tu yên được cộng nhờ Đại Thừa. Ở trên núi ai biết mình mà lên cúng dường. Nhờ các thầy đi hoằng hóa giữa này. Rồi từ đó qua cái bài kinh đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, hoặc là đệ tử chúng con từ vô thí, hoặc là nói gương Đức Mục Kiền Liên, đôi khi vậy thôi. Mà từ đó họ cảm nhận được, rồi từ đó họ ưa xuất gia. Rồi mình xuất gia thì mình tùy theo đó, họ ưa đi theo cái Phật giáo Nam truyền thì mình giúp họ tới về quý thầy Nam truyền để các thầy hướng dẫn cho họ. Họ ưa Phật giáo Bắc truyền thì mình hướng dẫn họ tới Phật giáo Bắc truyền để các thầy Bắc truyền hướng dẫn cho họ. Họ ưa Phật giáo Khất sĩ thì mình hướng dẫn họ tới với các thầy Phật giáo Khất sĩ để cho họ thực tập. Họ ưa thọ năm giới thì mình giúp cho họ năm giới. Họ ưa thọ mười giới, mình giúp cho họ mười giới. Đó. Họ ưa xuất gia thì mình giúp cho họ xuất gia. Đó. Cho nên từ đó mà có vô lượng pháp môn chứ, có phải không? Đó. Tôi ưa Nam truyền mà bây giờ mình cứ thằng đơn là Nam truyền không có. Rồi nói xấu các thầy Nam truyền. Rồi thì ai đáp ứng cái nhu cầu Phật giáo Nam truyền cho họ? Ta ưa Bắc truyền mà mình nói không, Bắc truyền không phải, chỉ có Nam truyền thôi. Rồi thì ai đáp ứng cái nhu cầu của người ta muốn tu Bắc truyền cho họ? Cho nên Phật giáo phải có vô lượng pháp môn. Vô lượng hình thái khác nhau. Mà tất cả những cái đó không đối kháng nhau, không xung đột nhau, không chỉ trích nhau. Là bởi vì sao? Bởi vì các vị có quy tể giác rất lớn là pháp môn
vô lượng thề nguyện học.
Nhưng mà không bao giờ lạc được. Tuy đa dạng như vậy mà Phật giáo không bao giờ lạc được. Đợi bởi vì sao? Bởi vì Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Cho nên nhân đạo, thiên đạo, thanh văn đạo, duyên giác đạo, bồ tát đạo, Phật đạo, trong các đạo ấy, đi tới ấy, Phật đạo là tối thượng, là vô thượng. Cho nên Phật giáo Đại Thừa lấy Đức Thế Tôn làm chuẩn, lấy Đức Phật làm chuẩn. Cho nên quý thầy, quý cô thọ Bồ Tát giới, Đại Thừa, ai là Hòa Thượng đằng đầu truyền giới? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, phải không? Cực kỳ chuẩn mực. Cho nên chúng ta phải nghiên cứu tới nơi tới chốn, chứ đừng có học cái khơi khơi như vậy. Rồi đọc vài ba cuốn sách của mấy cái học giả, học thiệt mà chưa ra chi nữa. Thật tu, thật học mà còn nói chưa trúng lời Phật. Huống chi là mượn so tính, kế đạt, theo những nhận thức thế tục, theo những phương pháp thế tục mà đòi hiểu được Phật Pháp. Chuyện mơ hồ, thiếu tính thuyết phục, thiếu tính khoa học. Và sợ gì mà đại bi và đại trí nó song vần, nó giữ được cân đối là nhờ cái Tama Địa Đặng Trì Bồ Đề Tâm này. Và nhờ cái Bồ Đề Tâm này mà chúng ta phát hiện ra bằng cái chánh kiến, bằng đại chánh kiến, là trong đại bi có đại trí, trong đại trí có đại bi, nó cân bằng nhờ cái đại định này. Đó. Cho nên làm cái gì cũng ở trong đại định, chứ không phải rời đại định mà hành hoặc đại bi, biểu hiện đại trí, hiểu chưa? Và vì ở trong đại định cho nên cái tà tâm không khởi lên, và tà tâm không khởi lên thì thiên ma không đủ cơ hội, không có cơ hội, không đủ duyên để mà xen vào, để quậy phá cái người mà thực hành Bồ Tát Đạo. Cô hiểu không? Bởi vì do cái định mình chưa đại định, cho nên có khi thì tâm mình nói như thế này, có khi tâm mình như thế kia. Mà thiên ma nó giỏi là bởi vì nó chỉ thua Phật cái lầu tầng minh thôi, cái lầu tầng thông thôi, cho còn nó vẫn có tha tâm thông, hiểu chưa? Cho nên mình khởi lên cái nó biết liền. Đó, quý thầy, quý cô có nghe câu chuyện đó, có vị thiền sư tu ở trên núi mà. Tu lâu lắm rồi, bây giờ ông khởi lên cái nguyện độ sanh. Cái chú sư của ông đi muốn qua cái vùng thôn quê thị tứ để mà giáo hoa là phải qua con sông. Mà ông nói bây giờ mình xuống sớm, đò đâu mà đi. Ông chỉ khởi lên cái đó, như vậy thôi. Thế mà sang ngày ông đi xuống chân núi xuống sớm, xuống nơi cái bên đò có chiếc đò đậu sẵn rồi. Và ông hỏi người châu đò, sao quá sớm vậy? Ông nói cái hôm có vị thần núi xuống báo rằng ngày này giờ đó ngài hạ sơn xuống núi qua bên kia sông để hành đạo, đưa thuyền qua sớm để đưa ngài qua bên này hoằng pháp. Gặp như mình thì sao? Ồ, khoái quá. Mình tu như vậy đạt, cho nên vị thần yểm trợ. Nhưng mà vị thiền sư này là đại thiền sư nghe, ông tu thiệt nghe. Ông quay lên núi, không đi nữa. Ông nói, chà, bậy quá. Mình tu hành để cái tâm hở hang, thiên ma nó biết. Như vậy là tu chưa đạt, tu nữa đã. Ghê không? Còn gặp mình thì thôi, lên đò mà đi cho chi nữa. Rồi đi đâu cũng khoe chứ gì nữa. Khoe bồn đào. Tôi xuống núi mà coi như chị nghỉ thôi mà coi như người ta đem đò tới rồi đó. Ui dào thôi, bồn đào tới lại và cống ấy. Cống dường đủ thứ ấy. À, thôi, xong ôm. À, cho nên nói như vậy để quý vị thấy. À, cho nên nói như vậy để quý vị thấy là thiên ma nó dễ sợ lắm. Nhất là thiên ma ba tuần. thiên ma giả ma, thiên ma hóa lạc, thiên ma tha hóa tự tại, nó dữ dội lắm. Cái mánh mông của mình không ăn thua gì về họ một phần tí. Cái hiểu biết trí thức con người không bằng họ một phần tí. Đó. Cho nên mình mà tu mà không nhiếp được niệm, không giữ được chân tâm, để cái tâm hở hên là chết, chết không kịp ngáp. Đó. Cho nên phải nhớ những cái điều này. Hành Bồ Tát Đạo thì tuyệt vời rồi, nhưng mà cái phong cách hành như thế nào, phải không? Đó. Cho nên là vậy, cái phong cách hành đạo của Bồ Tát Đạo nó phải luôn luôn ở trong cái đại định. Mà đại định thì thiên ma không thể chinh phục được. Đại định thì khi nào cũng bất động. Bất động trước bát phong, trước tám cái ngọn gió của thế gian. Như vậy là sáng nay mình ngang đây mình cho thông qua cái thiền hiện hành đối với Bồ Tát Thừa hết. Quý thầy quý cô có điều kiện nghiên cứu thêm nghe, chứ không thể tôi nói hết được. Nói như vậy để các thầy các cô là luôn luôn nỗ lực tinh cần học hành thêm, chứ đừng có thấy rằng là mình học như vậy đủ rồi, rồi là không có nỗ lực tinh cần thêm thì rất là thiệt hại cho cái tuệ giác tu học của mình, cho cái tình thương rộng lớn của mình, cho cái công hành tu hành của mình, mà phải nỗ lực học hỏi thêm, tu luyện thêm. Cái biết của mình mà nói cho nhau đây chỉ là một xí xí, chưa phải là một cái hạt bụi ở trong cái sơn hà đại địa. Chỉ là một xí, nó chưa là cái gì ở trong cái biển cả của chánh pháp, biển trí tuệ của Phật pháp. Cho nên quý thầy cũng đừng nói là thầy thấy hòa giỏi, không có giỏi gì hết, còn ngu lắm. Cho nên mình phải tu, phải học. Đừng nghe khen mà khoái chết. Còn mình cũng khéo là xong đời dấu thọ. Mà đi dạng mà không có rõ ràng minh bạch để mà vinh cái ngã của mình là xong đời giảng sư. Hey. Tất cả những cái xong đời đó là vì do tà kiến, do biên kiến, kiến thụ kiến. Mình không làm việc bằng cái tâm từ bi, đó, bằng cái tâm của thương yêu, quý trọng chúng sinh, bằng cái tâm mà vì chánh pháp trường tồn cho lợi ích đa số, mà vì cái lợi ích cá nhân, cái lợi ích phe nhóm, cái lợi ích tôn môn của mình, thì cái đó không phải là Phật giáo đâu. Chứ đừng nói Phật giáo Đại Thừa. Quý cô, quý thầy, mình đi vào một vườn hoa mà thấy trong cái vườn hoa nhiều cái loại hoa mình thích chứ, phải không? Còn đi vào vườn hoa mà chỉ một loại hoa thôi thì mình đâu có cần phải đi chú nhiều. Hả? Phải tới đứng đầu góc này thấy đầu góc kia rồi, cần chi phải đi vào trong chi. Nhưng mà trong cái vườn hoa có rất nhiều cái loại hoa, và trong mỗi loại hoa nó có rất nhiều loại nữa. Cứ như thế mà mình khám phá vườn hoa đến chỗ kỳ diệu. Cho nên Phật giáo cũng vậy, có vô lượng pháp môn tu học, mỗi vị họ đóng cho mình một loại sắc, một loại hương, cống hiến cho mình một loại sắc, một loại hương. Hai và hai là bốn, điều đó không ai chối cãi. Nếu hai cộng và hai là bốn, hai nhân hai là bốn, có phải không? Nhưng mà nếu mà làm pháp cộng thì mình cũng có thể có nhiều pháp cộng để hai trở thành con số 4. 3 cộng 1 là mấy? Thế cũng 4 chứ đâu phải 2 cộng 2 4 đâu. 2 rưỡi. Cộng 1 rưỡi là mấy? mấy?
Bốn.
Đó. 3,3 cộng 0,7 mấy?
4.
Cho nên con số 4 đó muốn có kết quả nó có nhiều cách lắm. Chứ không phải chỉ có một cách 2 cộng 2 là 4. 2 nhân với 2 là 4, nhớ chưa? Nếu chỉ hiểu rằng chỉ có 2 cộng 2 là 4, 2 nhân với 2 là 4 thì chưa đủ tầm cỡ gì để mà làm việc Phật Pháp hết, làm việc Phật giáo hết. Phải đi học cái đã. 1,3 cộng với 2,7 cộng 4, phải không? Cái là vô số. Rồi 6 mà trừ 2 còn mấy? 4. Đó, thấy chưa? 10 mà trừ 6 còn mấy? 4. 100 mà trừ 96 còn mấy? 4. Thấy chưa? Vô số cách để trở thành con số 4. Để có con số 4. Chứ không phải chỉ có một đâu nghe không? Trí thức đâu mà nghèo thế, huống nói trí tuệ. 32 mà chia 8 mấy? Nói như vậy là các thầy các cô hiểu, cho nên mình thấy thú vị là pháp môn vô lượng thề nguyện học, nhớ không? Đó. Cho nên mình cứ tổng luôn là pháp môn vô lượng thề nguyện học mà không nghiền ngậm. Để nó ra cái đề hồ mà sống, mà nuôi dưỡng cái pháp thân tuệ mạng mình trong cái đời sống hàng ngày. Đó. Những gì mà tôi chia sẻ quý thầy quý cô từ sáng đến giờ có tiếp cận được không? Rồi, được rồi. Như vậy là người nói pháp thành tựu, người nghe pháp cũng thành tựu, và như vậy pháp chia sẻ cũng đã thành tựu. Thôi mình đứng dậy.